This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, kính mời quý thính giả đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3 giờ 30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và phường phòng vi âm, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh có khỏe không? Và Houston có gì lạ không anh?
Chào cô Dung, chào quý thính giả. Thì cũng khỏe thôi. Thời tiết thì tương đối cũng tốt. Nên là dạ, mát mẻ, nhưng mà hình như là mấy ngày tới nữa là nóng rồi đó.
Dạ vâng ạ, à, đúng vậy ạ. À. Ở bên này thời tiết nó cũng ok anh. Nhìn cũng không nóng lắm. Rồi, và bây giờ thì anh em mình vào chương trình. Hành Dung được biết á, là chính quyền Tổng thống Trump sẽ xem xét việc cung cấp cho Greenland một tình trạng đặc biệt có thể đưa hòn đảo này vào phạm vi ảnh hưởng của Hoa Kỳ, tương tự như các thỏa thuận với một số quốc đảo Thái Bình Dương. Và hôm thứ năm đó anh, thứ năm 8 tháng 5 năm 2025 nè, chính phủ Đan Mạch phản đối đã triệu tập đại sứ Hoa Kỳ để giải thích sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin về việc là Hoa Kỳ tăng cường thu thập thông tin tình báo tại Greenland. Anh có thể phân tích và nhận định vấn đề này như thế nào ạ?
Hầu hết là Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ dùng mọi biện pháp buộc Greenland trực thuộc cho Hoa Kỳ.
Dạ.
Thì dài dài anh em mình với quý giả cũng nghe rồi ha.
Dạ vâng.
Đó thì bởi vì ông nêu lên vấn đề an ninh của Hoa Kỳ và cũng như an ninh của thế giới. Nhưng mà cho rằng Đan Mạch nó không đủ quan tâm đến này và cũng có thể mà không nói thẳng, nhưng mà như là Đan Mạch cũng không đủ thực lực để bảo vệ Greenland nếu mà Nga và Trung Cộng xâm lấn. Thì cô nhớ hồi đi nhảy đế chiến á, thì Đan Mạch đã bị Đức xâm chiếm, thì lúc đó Hoa Kỳ là đã đổ quân lên tại cái đảo Greenland này để mà coi như cái lực để mà chuẩn bị cho cuộc chiến với Đức, coi như là đã Đức quốc xã coi như là đã thành công. Thì từ ngày đó là lực lượng quân sự Hoa Kỳ vẫn trú đóng tới ngày hôm nay.
Dạ.
Đó thì giờ thấy vấn đề mà Nga và Trung Cộng đã cứ bành trướng về việc Bắc Cực, họ muốn thống lĩnh nhiều Bắc Cực, mà để nếu mà để chiếm cái đảo Greenland này đó thì nền an ninh Hoa Kỳ sẽ gặp nguy hiểm. Đó là những điểm mà ông đã nêu lên, mà có nhiều khi ông giờ nghĩa là ông phải dùng bất cứ giá nào mà mua Greenland hay là một hình thức nào mà để bắt được đã được thuộc của Hoa Kỳ. Thì cho nên Tổng thống hiện giờ đang nghiên cứu, ông đang nghiên cứu giờ coi cho cái ban cố vấn và những cái ủy ban nên nó đưa ra coi cái giải pháp nào mà có thể dễ mà thuyết phục được cái người dân Greenland. Thì cô biết á, thì chẳng hạn như có những cái đảo quốc mà coi như là Guam hay là Samoa, Puerto Rico, quần đảo Virgin là rất nhiều cái đảo đó. Họ có quyền tự trị, họ cũng có là công dân Hoa Kỳ, nhưng mà gần như là họ không có được bỏ thầm tổng thống, mà chỉ vấn đề quốc hội thì được thôi. Đó là những cái điều đó. Thì để coi nếu mà Greenland mà người dân muốn để mà tìm hiểu cái giải pháp nào để giải quyết đó, thì cái chuyện mà khi cái bản tin, sau khi cái bản tin tờ Wall Street Journal đưa tin về việc Hoa Kỳ tăng cường thu thập tin tức tình báo từ Greenland á, thì có nhiều cái phản ứng của Đan Mạch đã gọi đại sứ của Hoa Kỳ đến để mà họ chất vấn về vấn đề đó.
Dạ.
Thì cô thấy thật sự thì cái chuyện mà thăm dò, tại vì đây là cái như của chính quyền Hoa Kỳ, chứ còn cái thăm báo chí hồi đó giờ có nhiều cơ quan báo chí truyền thông họ muốn viết bản tin để về cái dư luận của dân nước A, nước B, nước C có quan điểm như thế nào thì họ cũng thăm dò y vậy thôi.
Dạ.
Cô thấy
dạ,
không?
Dạ.
Thì hiện tại giờ thật sự cái khi mà tờ báo đưa lên như vậy đó thì để trả lời câu báo chí đó, thì bà Gabba là tôi gọi cái cho đưa ra một tuyên bố lưu ý là bà đã có 3 lần sẽ chuyển đổi hình sự đối cho Bộ Tư pháp để có dù rò rỉ của cộng đồng tình báo. Bà cho biết là tuyên bố sẽ có hàng chục rò rỉ này đang điều tra. Thì bà nói những người này mà được tội đó sẽ tự hình sự đã có ở tù từ 3 năm tới 20 năm là có những làm chuyện đó. Thì ngoài ra là bà nói từ ruột đô nên chú hổ gì đã hỗ trợ các tác nhân nhà nước ngầm để phá hoại Tổng thống Trump bằng cách chính trị hóa tiết độ thông tin mật. Thì họ đang vi phạm luật pháp làm suy yếu an ninh và nền dân chủ quốc gia chúng ta. Những kẻ tiết độ thông tin mật sẽ bị tìm ra và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thì cũng như anh vừa nói đó thì cái chuyện mà thăm dò quan điểm mà của tình báo Hoa Kỳ thì cũng như quấn những cái tờ báo mấy kia để hỏi thôi thì hiểu rõ là bây giờ cái quan điểm của người dân Delaware đó,
yeah,
họ có muốn là giờ họ dưới được sự quản trị của dưới cái dù của Đan Mạch hay là dưới Hoa Kỳ,
hiểu
không? Yeah, yeah. Đó, thì hỏi như vậy rồi tỷ chẳng hạn đương nhiên thì cái công khai thì Tổng thống cũng nói rằng nếu mà họ đi Hoa Kỳ họ được giàu có được những quyền lợi thế này đầu tư đại kia cũng là để chào mời cô heo.
Yeah.
Đó thì đại khái thì anh thấy cái chuyện đó không có cái gì gọi là quá lớn, mà khi mà báo chí khoe tả chống ông Trump thì nó muốn thổi phồng lên làm lên những chuyện vậy. Chắc lẽ đó là có lợi ích của quốc gia Hoa Kỳ là phải hỗ trợ thì thành phần cái phe tả này mình phải nói là dân phản quốc á, bên đảng dân chủ thì cũng là dân phản quốc á.
Dạ,
có thấy không cái này thì ta đâu phải có lợi cho chính quyền Trump mà thấy lợi cho đất nước Hoa Kỳ mà.
Dạ đúng rồi.
Rồi tại sao làm vậy? Cái đảng dân chủ này giờ anh không hiểu họ muốn cái gì, không biết phải họ là công dân Hoa Kỳ hay là họ là dân Trung Cộng hay đứng nào đâu á, chứ không phải là công dân Hoa Kỳ.
Dạ vâng.
Cô thấy không, làm cái chuyện là bởi vì anh thấy đây là cái quyền lợi ích vấn đề an ninh của Hoa Kỳ và cũng lợi ích của Hoa Kỳ. Nếu giờ thật sự mà Greenland đó, họ đồng ý họ là giống như những cái đảo quốc mà dưới sự mà bảo trợ họ được quyền tự trị của Hoa Kỳ đó, thì có lợi ích của Hoa Kỳ rất nhiều, mà nhất là về an ninh được kế đó là về khoáng sản tại đó. Đáng lẽ phải mừng như tại sao cứ đi thâm chọc phá hoại hoài như vậy.
Cái này là tư thù cá nhân phải không anh?
Anh thấy nó vô lý, ba nói dạ, là phản quốc.
Dạ vâng, dạ, dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thiệt tình bó tay với đảng Dân Chủ. Thưa anh, Thủ tướng Pakistan Shehba Sharif đã giao nhiệm vụ cho quân đội nước này thực hiện tự vệ bằng các hành động tương ứng. Thì vài giờ sau khi mà Ấn Độ tiến hành một loạt các cuộc không kích vào sáng 7 tháng 5, Thủ tướng Sharif kêu gọi lực lượng vũ trang Pakistan trả thù cho những người Pakistan vô tội đã thiệt mạng. Thì sau cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban An ninh Quốc gia, quân đội Ấn Độ đã tấn công các địa điểm ở cả Pakistan và vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát, khiến ít nhất 26 người bao gồm 3 bé gái 3 tuổi thiệt mạng và làm bị thương ít nhất 46 người khác. Kashmir là vùng tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan trong nhiều năm qua. Thì mời anh phân tích và nhận xét cái sự việc này, liệu là có đưa hai nước này vào chiến tranh nguyên tử hay không? Vì cái vùng mà Kashmir đã trở thành điểm nóng tranh chấp kéo dài hàng chục năm giữa Ấn Độ và Pakistan khi cả hai bên đều muốn kiểm soát vùng lãnh thổ này đó thưa anh.
Thì anh trước hết anh trả lời cô là chắc chắn là nó phải ngừng thôi, không có gì hết ha.
Dạ.
Thì bởi vì đó là khi chiến tranh nguyên tử ra nó không có lợi cho ai hết trơn á. Nó còn gây thiệt hại nhiều nữa. Thì công nguyên tử thì có đó, chứ anh nghĩ là không có chuyện quốc gia nào mà dám dùng vào cái nguyên tử cô nhơ chẳng hạn như Putin em.
Dạ vâng.
Thì là đừng đánh với Ukraine thăm dò vô coi rằng tên đỏ nào mà tấn công vô lãnh thổ họ thì họ thế này kia. Nhưng mà giờ cô thấy không, Khi mà Ukraine không Mỹ, lúc đó ông Joe Biden là không cho dùng vũ khí đó để tấn công vào Nga, thấy không? Thì sợ người rung của cái vừa đánh vừa rung của ông Joe Biden. Nhưng mà rồi lúc đó Ukraine họ tự chế vũ khí của họ, truyền họ, thì họ tấn công người đó thì Hoa Kỳ đồng minh không cản được. Đó thì hỏi cô vậy, cái Putin có dám dùng vũ khí nguyên tử không?
Không dám.
Thành thử ra chỉ lúc có chị sợ, có giống như đám khủng bố đó, thì nó dám làm ẩu, nó không có gì hết, nó cũng không có lãnh thổ, nó cũng không có gì, nó chơi thì e ngại. Do đó thành thử ra tại sao mà ngăn cấm những quốc gia nhỏ giống như người là Bắc Hàn hay là Ukraine, thì dội những cái đó nó tiếc để mà thất thoát vào tay của đội bộ khủng bố thì nó không hay ngăn chặn được hết. Đó là vậy cho thôi. Thì giờ cái cuộc chiến mà Ấn Độ Pakistan á, thì thật sự khi nó xảy ra là cũng do cái bọn khủng bố mà ở bên nó nằm ở bên Pakistan, thì ở vùng Kashmir đó. Bởi vì cô biết là khi mà hồi Anh mà trả lại độc lập mà Pakistan với Ấn Độ đó, thì đáng lẽ lúc đó nó cái hoặc là Kashmir đó thuộc Ấn Độ hoặc là thuộc Pakistan đi, thấy không? Thì lại chia đôi. chia đôi ra rồi đó. Thì do đó ở đây là cái vùng tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ đó. Thì rồi đó là như cô nói đó, là do cái tụ khủng bố đòi độc lập của cái mía này này kia tùm lum đó mới có cái chuyện xảy ra ra thôi. Thì khi mà hai đó thì tổng thống Trump luôn là đã tuyên bố công khai là muốn thì là bên kia phải chấm dứt liền, bởi vì thấy rõ là cái cuộc chiến này mới xảy ra đó thì không có lợi gì cho hai quốc gia Ấn Độ và Pakistan, mà cũng không có lợi cho mấy cái đồng minh của hai quốc gia đó. Mà gần nếu mà để trong cái tình thế hiện tại đó, thật sự chiến tranh xảy ra đó thì đó là có lợi cho Trung Cộng nhiều hơn. Bởi vì hai là đồng minh thì e ngại rằng là có thể Hoa Kỳ những ngày phải can thiệp để dàn xếp này nọ kia để rảnh tay để Trung Cộng yên thân. Rồi nếu mà giờ đó không có gì đó thì có thể áp lực của Hoa Kỳ sẽ nặng với Trung Cộng nhiều hơn. Thành thử khi vì vậy mà tổng thống muốn chấm dứt cái cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ Pakistan càng nhanh càng tốt. Do đó tổng thống đã chỉ thị phó tổng thống Sullivan và bộ trưởng ngoại giao Marco Rubio trực tiếp với vấn đề này. Thì sau như bữa thứ bảy rồi thì tổng thống đã trực tiếp gọi cho thủ tướng Modi của Ấn Độ và thủ tướng Pakistan Sharif để dàn xếp, và kết quả là ngừng bắn đã được ngày thứ bảy, coi như đã dừng ngừng bắn rồi. Thì do đó mà tổng thống Hoa Kỳ đã công bố tình sau khi mà cái cuộc chiến xảy ra trong 4 ngày. Nhưng mà cô nói vấn đề mà cả hai đối thủ đều có sở hữu vũ khí hạt nhân nha. Thì sau đó thì cái lãnh đạo của Ấn Độ và Pakistan thì mình đã ngừng bắn. Nhưng mà bên Pakistan đấy thì họ rất là hài lòng và họ cảm ơn cái sự trung gian của tổng thống Trump. Còn Ấn Độ thì dân chúng là họ bực mình, là họ chống đối. Thì thành thử đôi như cái bữa nay 8 giờ mà cái ngày thứ hai này nó bên Ấn Độ đó, không biết bên mình đây là bao nhiêu, thì là để họ đọc cái diễn văn giống như trấn an cho người dân họ, cho biết nguyên nhân làm sao vậy đó, và cũng như cho biết là đã tháo kích vào ngay cái xào nguyệt khủng bố của Pakistan rồi, được rồi, thì thành ra cái nhu cầu mà cần phải ngưng. Nên bởi vì ngưng này thì cái dân Ấn Độ chưa có hài lòng, là bởi vì cái số mà người dân của họ, du khách mà của Ấn Độ bị giết chết á, họ ức lắm, nó thành thử họ muốn đánh giữ. Nhưng mà rồi cái giới lãnh đạo phải giải quyết, thì đó là những cái điểm mà sau cuộc ngừng bắn này đó thì bên Pakistan họ rất là vui ngừng bắn đó, và họ cảm ơn sự dàn xếp của tổng thống Trump. Thì anh nghĩ rằng cái chỗ này là cái nó cái ngồi nổ hoài à, khi nào mình phải giải quyết cái vụ mà Kashmir xong đó. Chứ còn cô nhớ trước đây cũng có từng xảy ra chiến tranh này, cũng từ vụ Kashmir rồi để dàn xếp hiệp ước này hai bên để rồi không tấn công, rồi tới đây lại một chút đó ra nữa. Thì vậy thì hiện tại bây giờ đó thì đó đã tái lập cái đường dây nóng để mà có gì mà giải quyết nhau. Chứ thật sự thì nếu lúc đó Ấn Độ bình tĩnh đừng tấn công và buộc Pakistan là phải tìm ra thủ phạm và cái tổ chức đó liền để giải quyết liền đó, thì nó chắc không có gì hết. Nhưng mà lúc đó bị sốc nhiều, thành thử ra mới có cuộc mà tấn công như vậy. Thì đó giờ anh nghĩ là muốn im đó thì phải giải quyết vụ Kashmir mà thôi.
Dạ. Chào vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, trở lại cái vấn đề Đức Hồng Y, thì ngày 8 tháng 5 đó, Hồng Y Robert Prevost đã được bầu làm giáo hoàng Leo thứ 14, trở thành nhà lãnh đạo của 1,4 tỷ tín đồ công giáo trên toàn cầu. Thì tân giáo hoàng, 69 tuổi là một người Hoa Kỳ, từng dành phần lớn sự nghiệp của mình làm nhà truyền giáo tại Peru và là một nhân vật tương đối ít được biết đến trên trường quốc tế. Thì trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump bày tỏ niềm vui khi Hồng Y Robert Prevost được bầu làm giáo hoàng. Xin chúc mừng Hồng Y Robert Francis Prevost, người vừa được chọn làm giáo hoàng. Thật là một vinh dự khi biết rằng Ngài là một vị giáo hoàng người Hoa Kỳ đầu tiên. Thật hào hứng và thật là một vinh dự lớn cho đất nước chúng ta. Tôi mong được gặp giáo hoàng Leo 14. Đó sẽ là một khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa. Xin mời anh chia sẻ cảm xúc và nhận xét về cái kết quả mật nghị về Hồng Y này ạ.
Mặc dù anh là Phật tử, không phải là tín đồ Thiên Chúa giáo nha.
Dạ.
Nhưng mà được tin Hồng Y Craber Francis Reward mà được bầu làm giáo hoàng, là người mà đốc dân Hoa Kỳ, thì anh thấy cũng là hãnh diện mà cũng rất là vui.
Dạ.
Thì nghĩa là mình vui lẽ ké với cô với tín đồ Thiên Chúa giáo phải không?
Dạ. Bởi vì hồi nào giờ đó Đức Hồng Y toàn là người nước nào không à, không phải nước Hoa Kỳ. Dạ, bởi vậy cũng vui
đó. Thì bởi đây là một sự kiện khá đặc biệt.
Dạ.
Trong 1000 năm lịch sử của Thiên Chúa giáo và của tại tòa thánh
Vatican,
dạ, chỉ chọn có giáo hoàng các quốc gia là bậc trung và nhược tiểu, chứ không khi nào chọn những cái đức cường quốc, nhất là đại cường quốc Hoa Kỳ, phải không?
Dạ.
Thì cô cũng như quý thính giả nhớ hai tuần trước mình có thảo luận và sau khi mà băng hà của giáo hoàng Francisco ha.
Dạ.
Nó thì lúc đó có nhiều tin đồn, cô cũng đặt cái câu hỏi là nói là có thể là cái Hồng Y Odo là ứng viên hàng đầu của cách bảo thủ. Người ta cũng thích ông vì ông là chuyên gia về giáo hội, về am hiểu về luật, nghe không? Rồi nêu lên đàng hoàng vấn đề đó, rồi cũng tỷ như nói bên cánh tả thì có cái Hồng Y Louis Antonio Tet, rất là nhiều người để đưa lên, mà có thể những người đó là ứng như nặng ký về cái giáo hoàng, nghe không? Thì lúc đó anh nói sự tuyển chọn giáo hoàng giống như là trong cái bộ phim ăn khách là con class, ngay cả những người mà có thể được coi là cơ hội tốt nhất ra thành hoàng cũng không được bầu. Lúc đó mình mà anh nói là đa số tín đồ Thiên Chúa giáo đừng tin rằng là Chúa Thánh Thần đã chọn giáo hoàng mới, đó là điều mà họ tin vậy. Thì lúc đó mình có vậy thì ngày nay cô thấy là đó sự thật, nó như vậy đó, cô thấy không? Là bởi vì cái giáo hoàng không có ai đón được, không có bảo thủ rồi vậy đó, mà đó là chọn của Chúa Thánh Thần mà để làm điều đó. Nó thì bởi vì cô thấy hồi đó giờ trong cái luật đó không bao giờ mà cô nghĩ rằng là giáo hoàng của một nước Mỹ mà được làm như vậy, thấy không? Thì mà theo anh đó thì một trong những nguyên nhân mà giúp cho cái nghị hội Hồng Y mà tuyển chọn mà kỳ là nhanh, cô nhớ thật thường là hồi đó là kéo dài hàng tháng phải không?
Dạ vâng.
Nó mà kỳ này có trong vòng 2 tuần là đã xong, phải không?
Dạ.
Thì anh thấy nó này nó có thể là nguyên nhân là vừa có giờ Chúa Thánh Thần chọn, mà kêu nguyên nhân là nữa thì có gì cô chưa biết là hồi trước là Đức Hồng Hồng Y mà đưa ra tên này đó, hồi ông Đức Giáo Hoàng vợ đó, thì hồi đó đó là ông làm việc ở Peru, thì cái ngày 30 tháng 1 2003 Giáo Hoàng đã triệu tập ngài đến Rome với tư cách là tổng quản của Bộ Giám mục và Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng châu Mỹ Latin, rồi Giáo hoàng Siêu Phong ngài làm Hồng y trong cái Hồng y trong công nghị ngày 30 tháng 9 2023, thì thành thử ông và Hồng y cũng lâu, có thấy không? Đó. Rồi giao cho ông chức vụ phó tế Modica và ngài chính thức là tiếp quản nhà thờ hiệu tòa trong ngày 28 tháng 1 2024. Thì cái đó là ông làm nhiều chức vụ như là tham gia chuyến công du gần nhất đây của Đức Giáo Hoàng trong du phương đầu tiên, cũng như đàn đại hội kỳ 16, cũng như là thượng hội đồng giám mục cộng đồng. Tất nhiên là ông có nhiều cái cơ hội ngoài là ông tổng giám mục một mà để cho phong chức mà linh mục á, thành thử ra ông có cơ hội ông tiếp xúc được nhiều người và nhiều giáo hoàng khác được biết ông. Cái cơ hội, cái vị trí của ông tại tòa phát dân căn sau này đó. Dạ. Thì trong khi cô nhớ ngày 4 tháng 10 2023, Đức Giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm ngài làm thành viên của Bộ Truyền thông đầu tiên và Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Hội đồng Đông phương, Bộ Giáo sĩ, Bộ Đời sống Thánh hiến và Hội đời sống Tông đồ, Bộ Văn hóa và Giáo dục, Bộ Văn bản lập pháp và Ủy ban Giáo hoàng về nhà nước thành phố Vatican. Thành thử ra cái điều cơ hội mà để cho những hồng y các quốc gia khác hiểu về ngài. Cô thấy không?
Yeah.
Thành có nhiều cái vị trí của ông tại nằm tại tòa thánh Vatican đó, thành thử ra cái sự lựa chọn kỳ này nó nhanh, thì chỉ trong vòng có 2 tuần mà đã ra được. Chứ anh nhớ hồi đó theo dõi cái hàng tháng là mà ai cũng trong hồi họp không biết là ai đón ngồi, nó đủ thứ hết, thấy không? Đó, thì anh thấy thì ngoài ra đó thì phải nói rằng là cái ngoài ra đó ông còn có là họ cũng hiểu rõ ông là một cái người mà gần gũi với người nghèo, nhất là cái thời gian mà ông từ ở Chicago để qua Peru, thì ông nói ông mới vô trong có những cái thành phố đó dân giáo dân rất là nghèo.
Dạ.
Mà phương tiện mà tìm thức ăn cũng khó khăn, ông lặn lội vô trong đó cả ngày khi là bệnh tật. Cái ông có lúc đó ông là giám mục mà ông cái cổng cái người già bệnh để bị đi ra có phương tiện để chữa bệnh đại khái là nhiều vấn đề.
Dạ.
Thì ông là coi như thuộc về cái vùng xã hội đó, ông. Dạ. Giúp đỡ cái giáo dân người nghèo, chứ không phải là cái người mà chỉ ở đó truyền giáo, mà ở tại cái khi những cái nhà thờ mà chỉ truyền giáo thôi, mà ông là cái người mà phản về xã hội làm vậy đó. Thành thử ra khi mà ông được giáo hoàng thì có nhiều người cũng không hiểu ông thế nào, bởi vì thấy ông liên hệ với cái khuynh hướng của cố giáo hoàng Francisco ấy.
Yeah.
Thì họ nghĩ sợ ông đi vào cái phe tả, cái cánh quan điểm tả như Đức Giáo hoàng trước.
Yeah.
Đó. Thấy không? Thì nhưng mà ông thì về xã hội, nhưng mà về cái đức tin tôn giáo, về cái giáo đó thì ông có lập trường rõ ràng. Thì khi mà Đức Giáo hoàng đưa ra vấn đề ví dụ mà để lễ cho những cái người mà đồng tính những ai, ông phản đối, thấy không? Nó cũng như là cái hồi mà ông ở cái giáo phận mà ở trên Chicago đó.
Yeah.
Thì lúc có chính quyền của đảng Dân Chủ là muốn phải trong nhà thờ phải có những mấy tường mà của giáo hội trong Thiên Chúa đó, là phải có cái chương trình mà về giới tính, thấy không? Về tình luyến ái, ông phản đối vấn đề đó. Đó thì do đó mà những cái người mà hoài nghi về cái sự mà nghĩ là ông đi cái vừa tải giống như mà cố Đức Giáo hoàng, thì cái điều đó không có gì đáng lo ngại. Ông vẫn giữ cái truyền thống của giáo hội. Rồi cũng như cô biết là khi mà lần đầu tiên mà ông đến là giáo hoàng thì ông mặc rằng cái áo của giáo hoàng, chứ không phải kiểu mà mặc áo trắng như cái ông giáo hoàng Francisco. Thành thử ra có một cái tờ báo ở bên Ý đó, có viết là đã khô ra đó, bây giờ quý vị mà bảo thủ đó nên cho ngài có thời gian chứ đừng có vội tấn công. Đó là đó, thì anh chép qua những cái quá khứ mà nhìn thấy đó, thì thấy rõ rằng là Ngài là người mà vì xã hội, mà xã hội là thực tế chứ không phải quan niệm gì hiểu như xã hội mà của cộng sản, cô hiểu không?
À, dạ.
Nó nghĩa là ông đi thẳng dưới vào cái lòng quần chúng để giúp đỡ những người nghèo dưới cái bản thân mình. Bởi vì nghe cái cảnh mà ông làm của linh mục mà đi cổng cái người bệnh từ trong cái làng, bởi vì cái làng nó đi ra ngoài không có phương tiện, đi cái xe cổ đi đó, thì đi ông lại cổng cái chuyện đó, thì cô thấy đó là bởi vì ông hy sinh tận tụy vì cái Thiên Chúa, vì cái người nghèo, cô thấy không?
Dạ, dạ đúng rồi.
Thì nó chứ một xã hội ông là như vậy chứ không phải kiểu xã hội như cái đảng Dân Chủ, đảng Cộng sản đâu.
Dạ, như vậy là
mà về quan niệm mà môi trường đó, dạ. Thì ông cũng nói rằng là mình cái con người mà tiếp nối á, ông nói là môi trường và xã hội tiếp nối với nhau, thì chúng ta cần phải bảo vệ cái môi trường, chứ không để cái dụng mà giống như cơ sở kỹ nghệ này quá nhiều mà để làm cho nó hại hư hại môi trường vậy đó. Thì đại khái thì anh thấy thật, khi bên Đảng Cộng Hòa cũng quan niệm về cái môi trường đó, nhưng mà không có nói quá khích như cái bên chính sách đảng Dân Chủ. Rồi vì lúc mà anh làm cho cái chỗ mấy cái xưởng độc dầu mà của hãng Shell đó, xe đó, thì vấn đề môi trường kiểu đó, anh nhớ mà là hàng tuần có những vực thăng mà bay trên đó để mà lấy cái không khí đó rồi về phân tích để đỡ có độ có ô nhiễm đó thế nào, để mà làm được kỹ lắm. Mà giờ anh á thì làm việc đó cũng học về cái an toàn này kia đủ thứ hết để mà bảo vệ cái môi trường.
Yeah.
Thì lúc đó nếu mà vượt quá đó thì chính phủ phạt rất là nặng.
Ừ.
Chứ đâu còn đòi hỏi phải cấm đó rồi phải là bắt là không do cái chuyện đó, thì cái điều đó trở ngại cho được phát triển kinh tế, cô thấy không?
Dạ vâng.
Môi trường là phải lưu ý, thì anh thấy ông quan niệm điều đó là cũng đúng thôi, đâu có gì sai. Thành thử ra phải tin tưởng rằng ông vẫn bảo thủ cho đúng cái tôn chỉ của giáo hội từ trước tới nay.
Dạ vâng. Bởi vậy với những cái gọi là lòng nhân hậu thực sự bằng một cách rất là cụ thể thì được bầu là Đức Hồng Y 14 là phải rồi thưa anh. Dạ, dạ vâng à. Còn còn vài phút nữa, nhưng mà Hạnh Dung còn thắc mắc anh ơi. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 8 tháng 5 nó cáo buộc Iran tài trợ vũ trang và giúp sức cho lực lượng Houthi ở Yemen, thì thêm rằng là các nhóm dân quân trong trục kháng chiến được Tehran hậu thuẫn ở Trung Đông á đã bị chặn đứng rồi. Houthi bắt đầu tấn công tàu bè trên Biển Đỏ và vịnh Aden sau khi xung đột giải Gaza bùng phát hồi tháng 10 năm 2023 để bày tỏ đoàn kết với người dân Palestine. Lực lượng này và Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Biển Đỏ thông qua trung gian hòa giải là Oman. Tuy nhiên, Houthi tuyên bố vẫn nhắm vào mục tiêu vào tàu của Israel ở khu vực này. Tình hình này coi bộ tình vẫn chưa yên ở Trung Đông phải không thưa anh?
Chị đương nhiên đó là lửa Trung Đông mà cô.
Không, nhưng mà họ đã có lực lượng ngưng bắn rồi, nhưng mà cứ những chấm nhắm vô tàu Israel là do Thái thôi à.
Còn bởi vì anh thật sự thì anh thấy khi mà có lệnh ngừng bắn thì anh ngạc nhiên cô.
Dạ.
Anh ngạc nhiên là anh cũng không hài lòng nữa. Anh nghĩ rằng là cái cuộc khủng bố Houthi này đó nó phải bị tiêu diệt chứ không có thấy nào còn để cho nó tồn tại đó. Đối quan niệm trong đầu anh đó, bởi vì thấy cô thấy nó muốn coi như nó như một quốc gia em kia dân bên mà nó đấy, nó do cái Iran hậu thuẫn rồi nó đến chiếm được một phần nửa nước ở Yemen. Thì khi mà làm vấn đề tổng thấy mà hồi mà Biden nó mà cũng đánh cái bợi bom vậy đó, thì cầm chừng ngưng đánh ngưng, tới khi anh thấy tổng thống Trump lên đánh liên tục vậy, anh nghĩ rằng là đánh cho nó phải đầu hàng của Việt và cái đấy nó yếu đi rồi để giúp cho cái chính phủ Cộng hòa Yemen á, và do mà Saudi Arabia hồi đó là yểm trợ đó, có thấy không?
Yeah.
Thì đáng lẽ giúp để cho cái khi nó yếu đi cho quân đội này qua đánh chiếm Việt nó luôn cho rồi, có thấy không? Thì ở giờ ngưng đó làm gì, thì anh thấy ngưng như này đó thì thật thì đó cái nhìn mình, với còn khi mà người cầm quyền họ sẽ nhìn rộng hơn phải thế nào đó, thời điểm nào đó, chứ còn thật sự đối với anh muốn tiêu nó cho rồi, nên để nó, bởi vì nó không phải là cơ quốc gia được. Bởi vì cái khi mà đi tấn công tàu quốc tế làm vậy vừa vào nói rằng là binh Do Thái thế này, nó binh giật của Hamas này kia, nó không có lý. Nếu nó khủng bố thì nó làm chuyện đó, nhưng mà nó muốn nó là một quốc gia thì nó không thể làm cái chuyện đó được. Nó thành thử nó là chỉ lực lượng khủng bố là cần phải tiêu diệt thôi. Đó như quan điểm anh, không có thể nào mà chấp nhận ngừng đó. Như nó phải đầu hàng thôi, chứ không có vụ mà nói là tôi ngưng đó rồi tôi vừa phải tấn công vừa thái không. Anh nghĩ đối với anh không có hài lòng vụ này.
Anh không hài lòng rồi, vậy thì thôi cho Hạnh Dung cũng không hài lòng theo anh nha. Bây giờ hết giờ rồi anh ơi. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều, chúc anh nhiều sức khỏe và anh em mình lại gặp nhau tuần sau ha. Xin chào anh.
Rồi dạ, cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, chào tạm biệt. Kia là rừng sâu âm u